Chương 683, lần nữa tiến vào hẻm núi sau khi Tiểu Hầu Tử tiết lộ thân phận thực sự. Mối quan hệ giữa hắn và Tôn Ngộ Không lập tức trở nên hòa hợp. Tôn Ngộ Không là kiểu người trọng tình nghĩa. Nếu người đối xử chân thành với hắn, dù có phải hy sinh mạng sống, hắn cũng nguyện ý đáp lại. Ngược lại, nếu người toan tính lừa gạt, hắn sẽ không bao giờ nể mặt. Do đó sau khi biết được sự thật, Tôn Ngộ Không không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Thứ nhất, vì không cần thiết. Thứ hai, hắn cũng không muốn ép buộc Tiểu Hầu Tử. Hợp tác trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với mối quan hệ căng thẳng. Hơn nữa, những gì Tôn Ngộ Không sắp trải qua có thể vô cùng nguy hiểm. Nếu không thể hoàn toàn tin tưởng Tiểu Hầu Tử, hắn sẽ lâm vào nguy hiểm thực sự. 5 ngày sau, Tôn Ngộ Không rưng rưng nuốt viên thánh huyết quả thứ hai. Hắn tưởng rằng với viên đầu tiên làm nền tảng, mình có thể thích nghi phần nào. Nhưng sự thật là cơn đau không hề thuyên giảm, thậm chí còn dữ dội hơn do tác động tâm lý. May mắn thay, thời gian đau đớn ngắn hơn lần trước, và cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng gục ngã vì kiệt sức, cơn đau mới dần tan đi. Tôn Ngộ Không tin rằng nếu sử dụng thánh huyết quả làm độc dược, nó sẽ không gây ra tác hại nào. Tiểu Hầu Tử đã nói rằng thánh huyết quả vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể chống lại tác dụng của nó. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không chỉ nghĩ về điều này cho vui thôi. Tiểu Hầu Tử đã nói rõ rằng chỉ có tổng cộng 5 viên thánh huyết quả, và nếu không nuốt liên tục cả 5 viên, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Nhắc đến linh quả, Tôn Ngộ Không nhớ lại lúc trước khi nuốt hoàn tuyền tạo hóa quả, Tử Tĩnh đã nói rằng nó vô cùng quý giá. Nhưng cho đến nay, ngoài việc khiến ba người họ có chung mạng sống, hoàn tuyền tạo hóa quả dường như không có tác dụng gì khác. Có lẽ Tử Tĩnh đã lừa họ, hoặc cũng có thể sức mạnh của hoàn tuyền tạo hóa quả chưa được bộc lộ hoàn toàn. Sau một phen thập tử nhất sinh, cánh hoa thứ hai của tâm linh hoa trên trán Tôn Ngộ Không đã chuyển sang màu đỏ như máu. Nhìn ba cánh hoa màu xanh đậm còn lại, Tôn Ngộ Không chỉ biết than thở, thánh huyết quả quả thật kinh khủng. Nếu hắn có thể kiên trì nuốt cả 5 viên mà không chết, có lẽ sẽ không còn hình phạt nào trên thế giới này khiến hắn sợ hãi. 7 ngày sau, Tôn Ngộ Không nuốt viên thứ ba, trải qua cơn đau tương tự, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục, cánh hoa thứ ba nhuộm đỏ. 7 ngày sau nữa, hắn nuốt viên thứ tư, cánh hoa thứ tư nhuộm đỏ. 10 ngày sau, Tôn Ngộ Không nuốt viên thánh huyết quả cuối cùng. Lần này, hắn không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Ngược lại, sau khi nuốt viên thánh huyết quả thứ năm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Cả người hắn như chìm đắm trong sự sung sướng ấy. May mắn thay, cảm giác tuyệt vời này cũng giống như cơn đau trước đó, không kéo dài quá lâu mà dần dần phai nhạt. Nói nhanh lên, cảm giác đó thế nào? Tôn Ngộ Không từ mở mắt. Tiểu Hầu Tử tò mò hỏi. Ý thức của Tôn Ngộ Không dần trở lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng. Tôn Ngộ Không đứng dậy, chậm rãi vận động gân cốt, nhìn Tiểu Hầu Tử với vẻ mặt không thể nói nên lời. Tuy nhiên, khi vận động một hồi, sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi đừng nói dối ta, nếu quả thật là lừa gạt ta, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi. Khi Tôn Ngộ Không đang vận động, hắn bỗng phát hiện ra rằng sức mạnh cơ thể mình không hề tăng cường, cũng không giảm sút so với lúc mới vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nói cách khác, 4 lần tra tấn gần như khiến hắn gục ngã là vô nghĩa. Tiểu Hầu Tử không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Tôn Ngộ Không, khinh khỉnh nói, gặp cái gì, hiệu quả sẽ sớm xuất hiện thôi. Ngươi cho rằng mình có thể sống sót nếu không có thân thể cường đại và linh hồn tương xứng. Chưa kể đến việc đám vong linh trong mộ này sẽ phát hiện ra một cổ thân thể cường đại như vậy, và không chút do dự xé nát linh hồn yếu ớt của ngươi để chiếm lấy thân thể. Chỉ khi linh hồn của ngươi cũng tăng lên, khi hai người hòa hợp hoàn toàn, ngươi mới có thể hoàn toàn bộc phát sức mạnh và tránh khỏi nguy hiểm. Tôn Ngộ Không giật mình nhận ra mình đã quá nóng vội. Tiểu Hầu Tử nói rất đúng, nếu thân thể hắn đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, vấn đề đầu tiên hắn gặp phải là linh hồn không thể kiểm soát được cơ thể. Sau đó, hắn sẽ trở thành con mồi ngon cho đám vong linh trong mộ. Đúng rồi, lần trước, ngươi nói thân thể ta có vấn đề, là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không vẫn chưa hỏi về điều này, mà Tiểu Hầu Tử đã nhắc đến trước đó. Tiểu Hầu Tử nhìn Tôn Ngộ Không, bí ẩn mỉm cười. Không thể nói. Được rồi, ngươi thắng, ta vừa rồi cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết là vô cùng tuyệt vời. Thân thể ngươi ở trong một trạng thái rất kỳ quái, đó là sự hòa hợp hoàn toàn giữa thân thể và linh hồn của người thường và linh hồn là hai thứ riêng biệt, không giống như sự dung hợp hoàn toàn của ngươi. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến một nhược điểm lớn, đó là việc tăng cường sức mạnh của thân thể và linh hồn sẽ bị hạn chế đáng kể. Những phương pháp rèn luyện thể chất hoặc tu luyện linh hồn thông thường sẽ không có tác dụng gì đối với ngươi. Tôn Ngộ Không vô cùng ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe qua điều gì như vậy. Thực ra ta đã chết một lần, và linh hồn ta đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền. Giới chủ nơi đó, Nguyệt Hoàng Tuyền, đã hồi sinh ta và ban cho ta cơ thể này. Đại giá để hồi sinh là sự dung hợp hoàn toàn giữa linh hồn và thân thể. Ta không biết còn có hạn chế này. Thảo nào sau đó sức mạnh cơ thể ta chỉ tăng lên khi linh hồn cũng tăng lên, và ta đã từng thử luyện tập thể chất, nhưng không có tác dụng gì rõ ràng. Theo lời người nói, Nguyệt Hoàng Tuyền cố ý hãm hại ta. Hắn không muốn ta trở nên mạnh mẽ. Tiểu hậu tử lắc đầu, không hẳn vậy. Ta biết một chút về Nguyệt Hoàng Tuyền. Hắn có trình độ cao về linh hồn, nhưng lại là người thường khi nói đến thể chất. Hắn có lẽ không biết về nhược điểm này và không cố ý hãm hại ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi. Sự dung hợp hoàn toàn giữa linh hồn và thân thể sẽ giúp tăng cường sức chiến đấu và dễ dàng lĩnh ngộ những pháp thuật cao thâm. Có thể nói đây là đánh đổi tương lai để lấy sức mạnh tạm thời. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng. Linh hồn của ngươi hiện đã tách biệt khỏi thân thể và còn có quy gia gia a. Tôn Ngộ Không không thể tin nổi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được ai đó tác động lên cơ thể mình. Vậy mà lần này linh hồn đã tách ra khỏi thể xác, không dám tin tưởng. Tôn Ngộ Không thử lại và quả nhiên thành công xuất hồn. Sao ta không cảm thấy gì cả? Tôn Ngộ Không thực sự kinh hãi khi có người động tay động chân vào cơ thể mình mà bản thân hoàn toàn không hề hay biết. Mặc dù hành động này là tốt cho hắn, nhưng nó cũng chứng minh rằng có người có thể giết hắn mà không hề bị phát hiện. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tôn Ngộ Không, Tiểu Hậu Tử nhếch mép cười khẩy. Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra điều gì đó và vội vàng kéo áo choàng phía sau xuống. Lần thứ hai thử nghiệm, lần này linh hồn vẫn không tách ra, nhưng nó cũng lỏng lẻo hơn nhiều so với ban đầu. Tất nhiên là do áo choàng này có tác dụng. Nhưng trước đây khi ta kiểm tra, nó cũng không có gì đặc biệt ngoài khả năng phòng ngự phi thường. Tôn Ngộ Không phản, Tiểu Hậu Tử hừ một tiếng. Mắt thường của ngươi làm sao có thể nhận ra bảo vật của tiên giới? Áo choàng này có thể từ từ ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi. Chẳng bao lâu nữa, khi chúng ta đến cửa cuối cùng, thể xác và linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn tách rời. Và hiện tại, chỉ có thể mặc áo choàng mới có hiệu quả. Tôn Ngộ Không không cam lòng, thử dùng thần thức dò xét một lần nữa, nhưng vẫn không thu được gì. Xem ra chiếc áo choàng này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Tiểu Hậu Tử nhìn xa xăm và nói, cả năm cánh hoa đều đã chuyển sang màu đỏ như máu. Chúng ta có thể tiếp tục đi đến nơi tiếp theo để tìm đó tâm linh hoa thứ hai. Đúng rồi, ngươi có thể che giấu hình xăm đó đi được không? Nhìn rất kỳ quái. Tôn Ngộ Không vội vàng điều khiển hình xăm chìm vào dưới da. Hắn hoàn toàn quên mất rằng trên trán mình có một bông hoa sen màu hồng. Điều đó thực sự kỳ quái. Tôn Ngộ Không giờ đã hiểu rõ. Sức mạnh của tâm linh hoa hiện tại dường như được lưu giữ hoàn toàn trong cánh hoa, chứ không hề đi vào cơ thể hắn. Do đó cơ thể hắn không hề được tăng cường. Cứ như vậy, hai người lại lên đường, có Tiểu Hậu Tử dẫn đường. Tôn Ngộ Không thực sự bớt lo lắng hơn rất nhiều. Mặc dù con đường không dễ đi, nhưng họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường đi, Tiểu Hậu Tử giới thiệu về Vẫn Lạc Chi Mộ, giúp Tôn Ngộ Không hiểu biết hơn về nơi này. Tiểu Hậu Tử, ta hỏi ngươi này, trong Vẫn Lạc Chi Mộ này, ngoài ta ra còn có ai khác không? Tôn Ngộ Không hỏi một cách tò mò, nhưng câu trả lời của Tiểu Hậu Tử khiến hắn bất ngờ. Trước đây ta có lẽ sẽ nói với ngươi rằng không có ai khác, để bớt phiền phức. Nhưng giờ ta đã thành thật với ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Vẫn Lạc Chi Mộ này, ngoài ngươi ra còn có một nhóm người khác. Tuy nhiên, nơi ở của họ rất đặc biệt, ngay cả ta cũng không thể vào được. Chỉ biết là rất lâu trước đây có một nhóm người đã đến đó. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy hứng thú và vội vàng hỏi thêm thông tin, nhưng Tiểu Hậu Tử cũng không biết nhiều. Hắn chỉ biết rằng rất lâu trước đây, có một người đã dẫn theo một nhóm người đến nơi đó và không bao giờ quay trở lại. Tiểu Hậu Tử không thể vào được, nên cũng không biết nhóm người đó là ai và tình hình hiện tại ra sao. Nếu ngươi quan tâm, sau khi hoàn thành việc ở đây, ngươi có thể đến đó xem, khi có được thân thể mới, ngươi có thể vào được. Tôn Ngộ Không không ngờ Tiểu Hậu Tử lại hợp tác như vậy, nhưng nghĩ lại, có lẽ đó là do thái độ bề ngoài của hắn. Tôn Ngộ Không gật đầu, chỉ cần tìm được hai đóa tam linh hoa còn lại, cường hóa linh hồn và phối hợp hoàn toàn, ta có thể trở thành một siêu cấp cường giả. Khi đó ta có thể đi đến nơi đó rồi. Tiểu Hậu Tử né tránh ánh mắt Tôn Ngộ Không, nhìn về phía xa, Lơ lửng nói, ừ, người nói đúng. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử lại đến một hẻm núi. Vừa nhìn thấy hẻm núi này, mặt Tôn Ngộ Không tái mét. Cảm giác sợ hãi với hẻm núi này giống như bị rắn độc cắn. Sau lần đầu tiên bị cắn, dù không chết, người ta cũng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt. Tình huống của Tôn Ngộ Không còn tệ hơn, giống như bị rắn độc cắn nhưng không chết, sau đó lại tự đưa tay cho rắn cắn lần nữa. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Ngươi biết phải làm gì rồi. Ta ở đây chờ ngươi, nhớ phải sống sót trở về. Giọng điệu Tiểu Hậu Tử nhẹ nhàng, như thể Tôn Ngộ Không chỉ đi hái hai quả táo vậy. Tôn Ngộ Không tái mặt, nhìn hẻm núi kia mà rùng mình. Lần trước, hắn hoàn toàn không biết tình hình bên trong, vội vàng xông vào và suýt chết. Hắn suýt bị chặt đầu. Trong hẻm núi đầy rẫy những hồn ma vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu cao hơn nhiều so với Tôn Ngộ Không. Nếu không có bảo bối hộ thân, hắn không thể sống sót. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới thấm thía câu nói vết sẹo hằn sâu mới nhớ đời. Nhìn Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không hít thở sâu vài lần, quyết tâm đi vào hẻm núi. Như chính hắn đã nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng yêu, từng điên, từng xông pha, từng liều lĩnh, từng hận thù, nhưng chưa từng sợ hãi. Nắm chặt kim cô bổng trong tay, Tôn Ngộ Không mang theo khí thế một đi không trở lại tiến vào hẻm núi. Tiểu Hầu Tử nhìn hẻm núi, thầm cầu Ngộ Không. Nó biết rằng thống khổ về tinh thần còn khó khăn hơn nhiều so với thể xác. Tôn Ngộ Không mất một tháng mới ra khỏi hẻm núi, trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả quần áo cũng không dính bụi đất, chỉ có một ít bụi bặm và lá rụng. Tưởng chừng như hắn không hề di chuyển trong hẻm núi suốt một tháng, khí tức của Tôn Ngộ Không cũng rất bình ổn, không giống như bị thương nổi. Vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Tiểu Hậu Tử vui mừng khôn xiết. Nó thầm nghĩ Tôn Ngộ Không quả thật là người mình đang chờ đợi, một lần nữa sống sót trở về. Nhưng khi Tiểu Hậu Tử hối hả chạy đến bên Tôn Ngộ Không, niềm vui bất ngờ của nó dần tan biến, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và hoang mang tột độ. Nhìn Tôn Ngộ Không đứng sừng sững trước cửa hẻm núi, quay lưng về phía lối vào, Tiểu Hậu Tử cảm thấy có điều gì đó không ổn. Điều khiến nó lo lắng chính là biểu hiện của Tôn Ngộ Không, quá bình tĩnh đến mức phi thường, không giống như một người sống, run rẩy. Tiểu Hậu Tử đưa tay ra dò mạch đập của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn còn sống, mạch đập mạnh mẽ. Này, Tôn Ngộ Không, làm sao vậy, sao không nói gì? Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác định Tôn Ngộ Không không hề bị thương bất kỳ loại thương nào, dù là ngoại thương, nội thương hay vết thương hở, Tiểu Hồng nhận được bất kỳ phản hồi nào, Tôn Ngộ Không vẫn nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi. Cảm giác bất an trong lòng Tiểu Hầu Tử càng lúc càng lớn. Nó kéo kéo quần áo Tôn Ngộ Không, cố gắng nói to hơn. Này, nói gì đi, chơi trò gì vậy? Lần này ta không đòi đan dược, ngươi đừng làm quá. Tiểu Hầu Tử chỉ cao đến ngang eo Tôn Ngộ Không, vì vậy nó từ từ bay lên cao, ngang tầm mắt Tôn Ngộ Không. Sau đó, nó vẫy tay trước mặt Tôn Ngộ Không, nhìn Tôn Ngộ Không vẫn không hề phản ứng, tiếp cận Tôn Ngộ Không trực diện. Tiểu Hầu Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Điều này quả thực khó tin. Tôn Ngộ Không tuy đang mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng thực tế hắn không hề nhìn thấy gì. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không đã trở thành một người mù mở to hai mắt. Nó áp tay vào Tôn Ngộ Không và hét lớn vài câu, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không hề phản ứng. Lúc này, mặt Tiểu Hậu Tử đã tối sầm lại. Điều nó lo lắng nhất đã xảy ra, và trong một tình huống mà nó cho rằng hoàn toàn không thể xảy ra. Vô cùng bất lực, Tiểu Hầu Tử bất ngờ vung tay tát Tôn Ngộ Không một cái. Cái tát này dường như đã dồn hết sức lực của Tiểu Hầu Tử, khiến cả người nó trở nên hơi mờ ảo. Đối với một linh hồn như nó, việc đánh trúng một người có thân xác là điều không dễ dàng. Lần này Tôn Ngộ Không cuối cùng đã có phản ứng. Đầu tiên, hắn chớp mắt, sau đó bừng tỉnh khỏi cơn mê, biểu hiện trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn tung một cú đá vào Tiểu Hầu Tử trước mặt, đồng thời gầm lên, người đã giết sư phụ ta, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho sư phụ. Tuy cú đá này không trúng Tiểu Hậu Tử, nhưng ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lại gầm lên, không không phải. Chính ta đã giết chết sư phụ, ta phải tự sát để báo thù cho sư phụ, ta phải báo thù. Nói xong, hắn đấm vào đầu mình, nhưng cú đấm đó đã không kịp hạ xuống. Tôn Ngộ Không đột một dừng lại, Tôn Ngộ Không đã phát điên, tinh thần, hắn hoàn toàn sụp đổ.